Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Moscow lên kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Anh để trả đũa London. Các nhà bình luận nói Hà Nội là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp của Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh Đỗ Thị Mỹ Hạnh là Anh thư nhân quyền. Chính sách Mỹ ở Biển Đông sẽ khởi động lại sau khi Washington thay đổi ngoại trưởng.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Mặc dù cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa xác định được ngày giờ và địa điểm, nhưng cuộc tìm kiếm một địa điểm cho cuộc gặp mặt này đã bắt đầu. Theo hãng tin Reuters, thủ đô Việt Nam nằm trong số ít những thành phố ở châu Á cùng với Bắc Kinh và Singapore được coi là địa điểm có tiềm năng cho cuộc gặp mặt lịch sử này. Chính phủ Mỹ hôm 8 tháng 3 công bố quyết định của Tổng thống Trump chấp nhận lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ để đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Nhưng cho đến lúc này, phía Triều Tiên chưa đưa ra khẳng định nào về cuộc gặp thượng đỉnh. Truyền thông quốc tế còn điểm qua một số địa điểm khả dĩ khác như làng Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên và đảo Jeju của Hàn Quốc. Nhưng theo một số chuyên gia, Hà Nội sẽ là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trump và Kim. Các nhà lãnh đạo Hà Nội cũng chưa lên tiếng về ý muốn tổ chức cuộc gặp Trump-Kim dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5. Nhưng giáo sư Vũ Minh Khương của Khoa Chính sách Công Đại học Quốc gia Singapore nhận định trong một bài viết trên East Asia Forum ra hôm 12 tháng 3 rằng Hà Nội là nơi lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS ở Singapore cũng đồng ý với nhận định đó và nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu Hà Nội được chọn. Giải thích về việc tại sao Hà Nội được đưa ra là một lựa chọn, nhà nghiên cứu của ISIS nói với VOA rằng các nhà quan sát có thể có nguồn tin rằng Hà Nội đang can dự với các bên liên quan để chuẩn bị việc này hay thảo luận vấn đề này chẳng hạn.
Trong quá khứ thì cũng có những cái lần Hà Nội đã từng đứng ra làm cái địa điểm để mà tiến hành các cái tiếp xúc giữa Bắc Triều Tiên với các cái đối tác khác. Ví dụ là tôi nghe nói là Bắc Triều Tiên cũng đã từng tiếp xúc với Nhật Bản về vấn đề là công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc ở Hà Nội chẳng hạn. Đấy, ví dụ vậy thì có thể là do các cái gọi là cái lịch sử của Hà Nội trước đây trong cái vai trò làm trung gian giữa Bắc Triều Tiên với các đối tác bên ngoài thì có thể là người ta dựa vào đấy để người ta suy đoán lần này cũng có thể Hà Nội đóng một cái vai trò nào đấy nếu như thực sự Bắc Triều Tiên muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Ngoài ra còn có những lý do khác khiến Hà Nội có thể là nơi lý tưởng để cuộc gặp thượng đỉnh này thành công. Giáo sư Vũ Minh Khương cho rằng Hà Nội tỏ rõ sự nghiêm túc về việc muốn cải thiện mối quan hệ Triều Tiên-Mỹ và nêu trường hợp của Việt Nam từ một cựu thù giờ đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ để trở thành một nước bạn. Đồng ý kiến trên, tiến sĩ Hiệp nói:
Hà Nội cũng là một cái nơi để đáp ứng các cái tiêu chuẩn khác, ví dụ là một cái địa điểm có thể nói là trung lập. Và Hà Nội cũng có cái quan hệ thú nghị với Bắc Triều Tiên rồi có quan hệ càng ngày càng tốt với Washington. Chính vì vậy mà Hà Nội có thể tạo được cái sự tin cậy của cả hai phía.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của ISIS cho rằng còn có những băn khoăn về vấn đề an ninh cho lãnh tụ Triều Tiên, vì ông Kim Jong-un chưa bao giờ ra nước ngoài kể từ khi lên nắm quyền ở một nước theo chủ nghĩa cộng sản, đang chịu nhiều trừng phạt từ Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân và các cuộc thử nghiệm vũ khí đạn đạo của mình trong những năm gần đây. Nhưng tiến sĩ Hiệp cho rằng Hà Nội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, như gần đây nhất là APEC, thì có khả năng đảm bảo được an ninh cho cuộc gặp Trump-Kim. Một yếu tố khác để Hà Nội trở thành một lựa chọn tốt mà giáo sư Khương và tiến sĩ Hiệp đều đồng quan điểm là Việt Nam là một ví dụ điển hình cho Triều Tiên noi theo trong việc áp dụng các chiến lược để bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Theo tiến sĩ Hiệp, Bắc Triều Tiên và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về mặt lịch sử, đều là quốc gia nạn nhân của thời kỳ chiến tranh lạnh, cũng bị chia cắt, cũng có lịch sử đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam và Triều Tiên đã chọn những hướng tiếp cận khác nhau.
Triều Tiên nào thiên về cái sức mạnh cứng, tức là dùng cái sức mạnh quân sự để mà đảm bảo an ninh chế độ. Còn trong khi đó thì cách tiếp cận của Việt Nam thì dựa vào cái cách tiếp cận mềm, tức là tìm dùng cái cải cách kinh tế mở cửa để mà nâng cao cái sức mạnh kinh tế và có đó thì bảo vệ cái an ninh cho chế độ.
Một bài viết đăng trên tờ Tonayibo của Hàn Quốc cho biết một quan chức cấp cao của nước này cũng đã gợi ý rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên suy nghĩ về mô hình Việt Nam, một mô hình có thành công kinh tế và trong cả bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ. 20 năm sau chiến tranh kết thúc, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm 1995. Trước đó vào năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, đưa nền kinh tế theo hướng thị trường trong khi vẫn duy trì chế độ cộng sản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyên các nhà đầu tư của Australia hãy nhanh chân đến Việt Nam và nhanh tay chọn lấy cho mình cơ hội kinh doanh đang rộng mở, theo truyền thông trong nước. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nói như vậy trong một diễn đàn doanh nghiệp Việt-Úc ở Sydney hôm 16 tháng 3, nơi ông quảng bá các cơ hội đầu tư tiềm năng lớn tại Việt Nam. Ông Phúc đang đi thăm chính thức Australia để dự hội nghị cấp cao đặc biệt Úc-ASEAN. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Úc. Nhưng theo Thủ tướng Phúc, kim ngạch thương mại hai chiều còn khiêm tốn, chỉ đạt 6,5 tỷ đô la vào năm ngoái. Tôi hy vọng sau hội nghị xúc tiến lần này, các bạn sẽ đến với chúng tôi, bởi lẽ Việt Nam đang là một điểm đến đầy triển vọng. VOV trích lời ông Phúc nói tại diễn đàn có sự tham dự của hơn 500 đại diện doanh nghiệp Úc. Thủ tướng Phúc nói còn nhiều doanh nghiệp thuộc top 500 của thế giới là người Australia chưa đến Việt Nam và ông kêu gọi các nhà xúc tiến và cơ quan liên quan cần thúc đẩy để có tổng mức đầu tư lớn hơn. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhân cơ hội này nhấn mạnh đến những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được như mức tăng trưởng GDP đạt 6,81% năm 2017 và 7,41% trong quý đầu của năm nay. Môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam cũng liên tục được cải thiện, theo ông Phúc, và điều này được thể hiện qua dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 36 tỷ đô la trong năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB công bố tháng 9 năm ngoái cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam cải thiện đáng kể trong năm 2016. Việt Nam hiện đứng thứ 68 trên tổng số 190 quốc gia được WB khảo sát, tăng 14 bậc so với năm trước đó. Tuy nhiên, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương trong một cuộc phỏng vấn với VOA cho rằng còn nhiều vấn đề cản trở các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam. Theo tiến sĩ Doanh, còn nhiều thủ tục, còn gọi là điều kiện kinh doanh và các thủ tục về giám sát kiểm tra còn chồng chéo và chưa hợp lý, làm cho chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam vẫn đang còn cao. Một trong những bất cập lớn đang cản trở môi trường kinh doanh tại Việt Nam mà nhà kinh tế nhắc tới là các chi phí ngoài pháp luật mà các doanh nghiệp phải trả để bôi trơn. Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016, khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức địa phương. Theo báo cáo này, chi phí không chính thức của doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí có xu hướng tiêu cực hơn so với giai đoạn 2008-2013. Tham nhũng được coi là một vấn nạn khó giải quyết ở Việt Nam với hàng chục đại án đang được mang ra xét xử, trong đó có nhiều quan chức nhà nước đã vi phạm luật lệ và làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền đóng thuế của người dân. Trong khi đó, cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan từ ngành dầu khí và ngân hàng sang ngành công an. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14 tháng 3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là anh hùng nhân quyền, nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước. Trang thông tin của Phòng Đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập phong trào lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam. Trích dẫn trang này, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanaka viết trên Facebook rằng bà Minh Hạnh đã phải chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động. Nhà tranh đấu Trần Minh Nhật viết trên Facebook, bà Hạnh, người tranh đấu cho phong trào lao động Việt, xứng đáng được nêu tên cùng với những người phụ nữ kiên cường. Vào tháng 7 năm 2014, bà Hạnh được trả tự do vô điều kiện giữa lúc Mỹ tăng áp lực về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong khi Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đòi hỏi các thành viên phải tôn trọng quyền của người lao động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. Việt Nam phóng thích bà Hạnh sớm 2 năm 8 tháng so với bản án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống chính quyền nhân dân, vì bà đã tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương và tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Bà Hạnh bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên án với hai người bạn đồng chí hướng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA sau khi ra tù, bà Hạnh nói:
Đó là Minh Hạnh đã lặn lội từ miền Nam ra tới miền Bắc, đi khắp nơi để tìm những nhà đấu tranh dân chủ. Thì Minh Hạnh đã tìm được anh Chương, anh Hùng và rất là nhiều người khác. Nhóm của Minh Hạnh quyết định thành lập Lao động Việt. Khao khát là Việt Nam có một cái công đoàn riêng của người công nhân trong nước, và cái công đoàn đó phải được công nhận. Đó là cái mục đích mà các anh em muốn hướng tới. Chính vì vậy mà Minh Hạnh mới dấn thân bước vào con đường này, xuất phát từ lòng yêu nước. Minh Hạnh chỉ thấy bất công và Minh Hạnh muốn đi và phải đi. Minh Hạnh cũng bị rất là nhiều sự cản trở, nhất về phía gia đình. Minh Hạnh phải từ bỏ tất cả. Sự ra là Minh Hạnh không còn tin tưởng vào công đoàn Việt Nam sau một cái thời gian tìm hiểu về phía công nhân. Tại tất cả những công đoàn Việt Nam không đứng ra để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Quy chụp Minh Hạnh, quy chụp lòng yêu nước của những anh em khác để chụp mũ, chẳng qua là họ không cho phép những cái công đoàn đứng từ phía công nhân để đấu tranh cho quyền lợi của công nhân.
Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn đang chịu án 9 năm tù tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một thành viên khác là ông Hoàng Đức Bình, từng là phó chủ tịch của phong trào lao động Việt, cũng đang chịu án tù 14 năm tại tỉnh Nghệ An. Phong trào lao động Việt là một tổ chức độc lập, được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này.
50 năm nhìn lại vụ thảm sát Mỹ Lai. Đạn pháo rung chuyển đánh thức cậu bé Phạm Thành Công vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Ba người lính Mỹ xuất hiện tại nhà Công vài tiếng sau đó và bắt mẹ và năm chị em của Công chui vào hầm tránh pháo. Một người lính châm lửa đốt căn nhà tranh của họ, trong khi những người khác ném lựu đạn vào hầm. Được che chở bởi thi thể bị xé toạc của mẹ và bốn chị em ruột, Phạm Thành Công 10 tuổi là người sống sót duy nhất. Đó là ngày 16 tháng 3 năm 1968, cách đây 50 năm. Các binh lính Mỹ thuộc đại đội Charlie được điều đi thực hiện điều mà họ được bảo là một nhiệm vụ để đưa đầu với một toán Việt Cộng tinh nhuệ, không vấp phải sự kháng cự nào. Nhưng trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tiếng, họ đã giết chết 504 thường dân không vũ trang, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tại thôn Mỹ Lai và một cộng đồng lân cận thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Công, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP trong tuần này, kể lại:
Theo bản năng của người mẹ thì mẹ biết là lính Mỹ đã giết người và nghe giết các nhà cạnh bên rào. Thì bắt đầu mẹ tôi bảo các con chui vào trước, mẹ chui vào sau để mẹ cẩn thận cho các con. Trong lúc này mẹ tôi bế đứa em 2 tuổi. Bắt đầu mẹ tôi chui vào khổ miệng hầm, chúng tôi chui vào trước thì lính Mỹ đánh lựu đạn xuống tứ tấp. Thân xác của mẹ chị và các em tôi đã tan tành, tan nát hết. Đứa em gái út của tôi đứt làm đôi. Thì lúc này là tôi bị thương và tôi nằm thiếp ở trong cái ngôi hầm này.
Bị bất tỉnh với thương tích ở đầu và thân mình từ những mảnh lựu đạn, ông Công được cứu sống vào buổi chiều khi cha ông đến nhặt xác.
Khi mà ẵm tôi lên là mình đầy máu. Tóc mẹ, chị, em tôi là coi như dính đầy trên người, trên quần áo tôi. Quần áo tôi thì cũng rách tả tơi.
Vụ thảm sát Mỹ Lai là sự kiện tai tiếng nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Mỹ, nhưng không phải là một biệt lệ trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Hồ sơ của chính quân đội Hoa Kỳ được cất giữ kín đáo suốt 3 thập niên qua, mô tả 300 trường hợp khác về điều có thể được mô tả một cách công bằng là những tội ác chiến tranh. Vụ Mỹ Lai nổi bật vì số người chết trong một ngày gây choáng váng, những bức hình kinh hoàng và những chi tiết hải hùng được phơi bày bởi cuộc điều tra cao cấp của lục quân Hoa Kỳ. Chính sách chính thức về khu vực bắn tự do, những khu vực mà thường dân phải rời đi khi được cảnh báo, và một lệnh không chính thức giết bất cứ thứ gì nhúc nhích, có nghĩa là người Việt Nam thường xuyên có nguy cơ dính đạn. Ước tính số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973 là từ 1 đến 2 triệu người. Một lính Mỹ bình thường không biết chắc kẻ thù là ai và hiếm khi đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Lính Mỹ là mục tiêu của những bãi mìn, bẫy chông, của những tay súng bắn tỉa. Lính Mỹ được yêu cầu giúp đỡ, nhưng dân Việt Nam ít khi chào đón họ. Tỉnh Quảng Ngãi, nơi có làng Mỹ Lai, là vùng kháng chiến của quân Cộng sản. Hai ngày trước cuộc thảm sát, một bẫy chông đã giết chết một trung sĩ, làm mù mắt một binh sĩ khác và làm bị thương nhiều người nữa trong toán tuần tra của đại đội Charlie. Những người lính sau đó khai chứng trước Ủy ban điều tra của lục quân Hoa Kỳ rằng cuộc thảm sát bắt đầu nhanh chóng khi thiếu úy William L. Kelly Jr. dẫn trung đội đầu tiên của đại đội Charlie vào Mỹ Lai sáng hôm đó. Một người đàn ông lớn tuổi bị đâm chết bằng lưỡi lê, một người đàn ông khác bị ném xuống giếng và bị giết chết bằng lựu đạn. Phụ nữ và trẻ em bị lùa xuống mương và bị tàn sát. Phụ nữ và trẻ em gái bị hãm hiếp tập thể. Họ xông tới trong cơn khát máu và bắn mọi thứ nhúc nhích. Hugh Thompson Jr. nhớ lại. Ông Thompson là phi công lái máy bay trực thăng của lục quân hỗ trợ nhiệm vụ ở Mỹ Lai. Cùng với phi hành đoàn hai người, ông và họ là những quân nhân duy nhất được biết là đã tích cực can thiệp để cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát. Họ di tản một số thường dân Việt Nam sắp sửa bị các đồng đội của họ giết chết. Ông Thompson cũng là một trong số những người lính đã lên tiếng tố cáo và cuối cùng đưa vụ việc tới sự chú ý của công chúng Mỹ. Ông Kelly bị kết tội năm 1971 về tội sát hại 22 người trong vụ thảm sát. Ông ta bị tuyên án tù chung thân nhưng chỉ thọ án 3 ngày vì Tổng thống Richard Nixon ra lệnh giảm án. Ông ta bị quản thúc tại gia trong 3 năm. Ông Kelly, người duy nhất bị kết tội trong cuộc thảm sát, tới giờ vẫn tránh nói về vụ việc này. Dường như chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất. Vào năm 2009, bị một người bạn thúc giục, ông đã phát biểu trước câu lạc bộ Kiwanis ở thành phố Columbus, bang Georgia, gần căn cứ Fort Benning, nơi ông ta đã bị tòa án binh xét xử. Không có một ngày nào mà tôi không cảm thấy ân hận về những gì đã xảy ra hôm đó ở Mỹ Lai, ông Kelly nói, theo tường thuật về cuộc gặp gỡ lúc đó của báo Columbus Ledger Inquirer. Tôi ân hận cho những người Việt Nam đã thiệt mạng, cho gia đình của họ, cho những người lính Mỹ dính líu và gia đình họ. Tôi rất hối tiếc. Ông nói sai lầm của ông là tuân theo mệnh lệnh, lời biện hộ mà ông đã đưa ra khi bị xét xử. 50 năm sau vụ thảm sát và gần 43 năm sau khi phe Cộng sản chiến thắng và thống nhất đất nước, mối căm thù đã tan biến đi nhiều, ít nhất là một cách công khai, giữa hai quốc gia. Hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác về các vấn đề an ninh và quân sự đã phát triển đến mức hồi đầu tháng này một hàng không mẫu hạm của Mỹ đã ghé thăm cảng của Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh. Hôm 15 tháng 3, tỉnh Quảng Ngãi đã khánh thành gian thờ cho các nạn nhân, trong đó có 24 người trong cùng một gia đình. Ông Công, người sống sót sau vụ thảm sát, giờ là giám đốc ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ. Khu chứng tích này chiếm một phần khu vực xảy ra vụ thảm sát năm đó. Ông nói ông không thể quên những hành động tàn ác đó, nhưng ông sẵn lòng tha thứ cho những người lính để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước. Chúng tôi đã chịu đủ những mất mát và đau thương rồi. Chúng tôi chỉ muốn con cháu sẽ không phải trải qua những điều đó. Chúng tôi mong muốn hòa bình. Chúng tôi mong muốn hòa bình vĩnh viễn, ông nói.
Các nhà phân tích cho rằng việc ông Rex Tillerson không còn giữ chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ khởi động lại chính sách đối ngoại của Washington ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Ông Rex Tillerson, cựu CEO của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, người vừa bị Tổng thống Donald Trump sa thải khỏi chức Ngoại trưởng hôm 13 tháng 3, đã bắt đầu cảm nhận sâu xa hơn về tình hình các vụ tranh chấp lãnh hải giữa 6 quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự kiện ông không có nhiều quan hệ cá nhân trong ngành ngoại giao, cộng với việc ông Trump tập trung vào vấn đề Triều Tiên chứ không chú ý nhiều đến Đông Nam Á, đã giới hạn những gì mà ông Tillerson có thể làm. Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tam Cang, Đài Loan nói, ông ấy trước đây bị coi là người ngoài cuộc, nhưng ông ấy đã nỗ lực để vào cuộc theo cách riêng của mình. Truyền thông ở thủ đô Washington nói Tổng thống Trump sa thải ông Tillerson vì những bất đồng về chiến lược. Một chính sách hàng hải cho thấy đã có một số dấu hiệu tiến triển. Giáo sư Hoàng nói, ông ấy đã chuẩn bị và sắp xây dựng quan hệ với một số đồng minh trong quần máy ngoại giao và phong cách của ông ấy có thể dự đoán được. Hơn là so với cách của Tổng thống Trump, ông ấy tỏ ra thận trọng hơn. Giáo sư Hoàng nói thêm, Hoa Kỳ không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trong khu vực rộng 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông, nhưng các nước Đông Nam Á tranh giành chủ quyền đều mong muốn được Washington hỗ trợ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Thời cựu Tổng thống Barack Obama, chính quyền Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho các quốc gia nhỏ về chính trị, quân sự và kinh tế. Các nhà phân tích nói rằng các giới chức quốc phòng Mỹ là những người phụ trách chính sách Biển Đông dưới thời Tổng thống Trump. Trong thời gian này, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện hơn một chục chuyến hải hành đi ngang qua các vùng biển tranh chấp, kể cả hành trình của tàu sân bay USS Carl Vinson đi ngang qua Biển Đông tới thăm Việt Nam hồi đầu tháng này. Tổng thống Trump được coi là dồn năng lực ngoại giao của ông nhiều hơn vào việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc để thuyết phục Bắc Kinh trợ giúp hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Một số học giả chính trị khu vực nói, Ngoại trưởng Tillerson đã gặp khó khăn trong nỗ lực vun đắp những liên kết chính trị ở Washington. Giáo sư Jay Batumbaka của Trường Đại học Luật và các vấn đề hàng hải quốc tế của Philippines nhận định, ông Tillerson không được sự ủng hộ của các cấp dưới như trợ lý và phó trợ lý đặc trách các vấn đề Đông Nam Á. Có lẽ vì lý do đó, mức độ tập trung của ông đối với các vấn đề Đông Nam Á khá hạn chế. Ông Batobakan nói, trong vài tháng qua, ông Tillerson đã thực hiện một số phúc trình. Ông đã có những nỗ lực nhất định nhưng phải mất rất nhiều thời gian để có thể thấy được kết quả. Sau hai cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng với các giới chức chính phủ ở Đông Nam Á vào năm 2017, ông Tillerson và các đối tác đã bắt tay làm việc để cải thiện sự hợp tác về các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên trang web hồi đầu tháng Giêng, nhưng không giải thích thêm chi tiết. Ông Tillerson đã từng đối diện với vấn đề Biển Đông trong cương vị giám đốc điều hành của ExxonMobil khi tập đoàn này ký thỏa thuận với công ty dầu khí quốc doanh Việt Nam để khai thác khí đốt dưới đáy biển, bắt đầu từ năm 2023. Ngoại trưởng mới được chỉ định là ông Mike Pompeo. Ông nắm chức giám đốc cơ quan tình báo trung ương và sẽ lên đảm nhận chức vụ mới với nhiều kinh nghiệm về ngoại giao hơn người tiền nhiệm. Trước đây, ông là một nghị sĩ và thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ. Giáo sư Botabakan cho rằng ông Pompeo có kiến thức cụ thể và nhiều mối liên hệ trong giới tình báo chính trị. Trước khi đảm nhiệm chức vụ mới, ông còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Theo giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế tại Singapore, ông Pompeo là một nhân vật diều hâu về chính sách đối ngoại. Ngay bây giờ, ông có một cơ hội để đưa chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông ra ngoài phạm vi quân sự. Ngay lúc này đây, Ngũ Giác Đài đang dẫn đầu chính sách về Biển Đông. Đây là điều có vấn đề bởi vì không có giải pháp quân sự nào cho các tranh chấp lãnh hải và Ngũ Giác Đài không thể thành công nếu không có một chiến lược ngoại giao rộng lớn hơn được thực hiện tại các bộ phận khác trong chính quyền. Theo ông Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, Trung Quốc, lực lượng quân sự mạnh thứ ba thế giới đã gây bất bình cho các nước khác từ năm 2010 với những hoạt động bồi đắp đất xây dựng một số đảo nhỏ ở Biển Đông vào các mục đích quân sự, đồng thời điều tàu cảnh sát biển đi ngang qua các vùng biển đang tranh chấp. Các chuyên gia nói liệu tân ngoại trưởng Mỹ có thể tăng cường sự can dự của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông hay không là tùy thuộc vào ông Trump. Từ lâu, các quyết định ngoại giao cốt lõi của Hoa Kỳ đã được chuyển từ Bộ Ngoại giao, vốn thiếu nhân lực sang Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Oh En-su, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế của Trường Đại học Nanyang nói, nhưng ông Pompeo có thể sẽ tiếp cận được nhiều hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn tới quan điểm của ông Trump. Ông John nói Tổng thống Trump vẫn hy vọng có thể làm việc với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc là đồng minh mạnh nhất của Triều Tiên. Một lập trường cứng rắn về Biển Đông có thể khiến cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tức giận và gây căng thẳng với ông Trump. Ông John nói, thời kỳ trăng mật Tập Trump có thể vẫn chưa qua và về bản chất Tổng thống Trump vẫn là một nhà kinh doanh cho nên tôi nghĩ ông ấy có thể dễ bị thuyết phục bởi một cử chỉ nào đó có tính khoa trương.
Nga lên kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Anh để trả đũa quyết định của Thủ tướng Anh Theresa May trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Hãng tin Reuters nói sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh cấp quân đội ngay trên đất Anh, mối quan hệ giữa Moscow và London đang rơi xuống mức thấp tương tự như trong thời chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên vũ khí dạng này bị phát hiện được sử dụng tại châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Anh đã quy trách nhiệm cho Moscow về vụ này và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga bị xem là điệp viên ngầm làm việc ở Đại sứ quán Nga ở London. Chính quyền Anh gia hạn một tuần cho các nhà ngoại giao bị trục xuất phải rời khỏi nước Anh. Nga phủ nhận có bất kỳ sự can thiệp nào, nói rằng nước Anh là một cường quốc hậu thuộc địa bị bất ổn bởi Brexit. Thậm chí cho rằng London đã ngụy tạo vụ tấn công nhằm kích động cảm xúc bài Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters tại thủ đô của Kazakh rằng liệu Nga có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Anh ra khỏi Moscow hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov mỉm cười nói dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm điều đó. Ngày 15 tháng 3, Anh, Hoa Kỳ, Đức và Pháp cùng lên tiếng đòi Nga phải giải thích về vụ tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói dựa trên những dấu hiệu bề ngoài thì rất có thể người Nga đứng đằng sau vụ này. Nga từ chối yêu cầu của Anh đòi giải thích làm thế nào mà chất Novichok, một chất độc thần kinh do quân đội Liên Xô chế tạo, được sử dụng để tấn công ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái ông Yulia, 33 tuổi, tại thành phố Salisbury ở miền Nam nước Anh. Ông Skripal và con gái đang trong tình trạng nguy kịch từ ngày 4 tháng 3 khi họ được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế. Ông Skripal là một cựu đại tá của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU và đã cung cấp tên của hàng chục gián điệp Nga cho tình báo Anh. Một cảnh sát Anh cũng bị trúng độc sau khi giúp hai bố con ông Skripal. Tình trạng của viên cảnh sát này nghiêm trọng nhưng ổn định. Tổng thống Vladimir Putin, một cựu gián điệp KGB, cho đến nay chỉ nói công khai rằng Anh nên tìm hiểu đến tận cùng sự việc. Ông Putin có triển vọng đắc cử trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới đây để duy trì chức vụ trong một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Trong một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng như thế nào, các bộ trưởng Anh và Nga đã dùng những ngôn từ nặng nề để công kích lẫn nhau, trong khi đại sứ Nga tố cáo London là tìm cách đánh lạc hướng để công chúng khỏi chú ý tới những khó khăn mà họ phải đối mặt khi Anh rút ra khỏi Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson gây phẫn nộ ở Moscow với phát biểu thẳng thừng của ông hôm 15 tháng 3 rằng Nga nên biến đi và câm mồm lại. Bộ Quốc phòng Nga mô tả ông Williamson là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói có lẽ Bộ trưởng Quốc phòng Anh thiếu giáo dục. Bộ trưởng Williamson từng theo đuổi bộ môn khoa học xã hội tại Đại học Bradford. Ông Lavrov nói, tôi được cho biết ông ấy là một người tử tế. Có lẽ ông ấy muốn có một chỗ đứng lịch sử bằng cách tung ra những tuyên bố táo bạo. Ngoại trưởng Nga nói thêm, cụm từ chính mà bà Theresa May đổ lỗi cho Nga là khả năng cao xảy ra, trong khi ông ấy lại nói Nga nên biến đi và câm mồm lại. Có lẽ ông ấy thiếu giáo dục, tôi không biết nữa. Tại London, lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn có giọng điệu khác hẳn với chính phủ Anh khi ông cảnh báo chớ vội vã nhảy vào một cuộc chiến tranh lạnh mới trước khi có đầy đủ bằng chứng quy trách nhiệm cho Moscow. Lãnh đạo 68 tuổi có khuynh hướng xã hội khuyến cáo trên tờ Guardian vội vã chạy trước khi thu thập được bằng chứng trong một bầu không khí sôi nổi tại nghị viện, không phục vụ cho công lý hay cho an ninh quốc gia. Ông Corbyn nói Đảng Lao động không ủng hộ ông Putin và Nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình nếu nước này đứng đằng sau vụ tấn công.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.